Bộ trưởng định bắt giam Jean-Paul Sartre trong vụ ông xuống đường ủng hộ thanh niên biểu tình chống chiến tranh Algeria. De Gaulle nói với viên bộ trưởng, không ai bỏ tù Voltaire. Sartre là khuôn mặt trí thức mà Pierre Bourdieu gọi là trí thức toàn diện, l'intellectuel total. Sartre là bộ mặt trí thức có ảnh hưởng lên toàn bộ đời sống tri thức và quần chúng Pháp trong thế kỷ 20. Tư tưởng của Sartre đi vào đời sống như một hiện hữu không thể tách rời. Sartre là lương tâm thời đại, với những khúc mắc, những sai lầm, những ngõ quanh lịch sử, những thất bại, những ngộ nhận, những gặp gỡ và những đấu tranh không ngừng. Sartre là sự trường kỳ đứng về phía những thành phần yếu kém suốt đời bị đàn áp. Sartre là người nói, bên cạnh một đứa bé sắp chết đói, cuốn buồn nôn không có nghĩa gì cả. Ý thức về con người tự do và nhân bản đã theo những tác phẩm văn chương của Sartre như tiểu thuyết, kịch bản, truyện ngắn để xâm nhập vào đầu óc thanh niên, và nó cũng là giường mối chính trong phê bình văn học của Sartre. Nhưng để tìm hiểu về phê bình của Sartre, trước tiên có lẽ nên tìm hiểu sơ lược xem chủ nghĩa hiện sinh là gì. Bên cạnh tác phẩm đồ sộ thuần túy triết học Lettres et le néant, Hữu thể và hư vô, in năm 1943, trong đó Sartre giải bày quan niệm nhân sinh của mình. Sartre còn trả lời câu hỏi chủ nghĩa hiện sinh là gì cho một quần chúng bình dân hơn, một cách sơ lược và dễ hiểu hơn. Ông bảo, chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản. Đó là đầu đề bài diễn thuyết ở Paris ngày 29 tháng 10 năm 1945. Sau này được in thành sách. Trong bài diễn thuyết này, Sartre đã tóm lược và phổ thông hóa triết học hiện sinh bằng một xác định. Chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản. Trước tiên, ông đặt câu hỏi, thế nào là hiện sinh? Rồi Sartre đi thẳng vào đích. Thực sự có hai dòng hiện sinh. Dòng đầu theo đức tin Thiên Chúa Giáo, tôi xếp Jasper và Gabriel Marcel vào loại đó. Và dòng thứ nhì, vô thần, gồm Heidegger và những người hiện sinh vô thần khác, trong đó có tôi. Điểm chung của cả hai dòng này là chúng tôi cùng cho rằng hiện hữu có trước bản chất. Vậy, hiện hữu có trước bản chất nghĩa là gì? Câu này có nghĩa rằng con người hiện hữu trước, con người có đấy, rồi sau đó nó mới tự xác định mình là gì. Nói cách khác, con người là những gì mà nó sẽ làm. Một cách nôm na, nếu anh chẳng làm gì cả, anh chẳng có một dự trình dự phóng gì hết, thì anh cũng chẳng là cái gì cả. Đó là nguyên tắc đầu tiên của triết học hiện sinh. Vậy, con người là một projet, tức là một dự phóng, một dự tính, một dự trình. Nếu anh dự tính rằng mình sẽ trở nên một cái gì, thì anh phải có trách nhiệm. Không những trách nhiệm đối với mình, mà còn có trách nhiệm với người khác, trách nhiệm với tất cả mọi người. Khi anh chọn lựa cái này hay cái khác, là anh phải biết được cái giá trị mà mình chọn. Bởi vì anh không thể chọn cái ác, cái mà anh chọn phải là tốt. Và nếu nó đã tốt cho mình, thì tất nhiên nó không thể không tốt cho người, cho mọi người. Ngoài ra, nếu anh đã chấp nhận là không có Thượng Đế, tức là không có đấng tối cao, không có những điều luật từ trên dọi xuống để soi đường chỉ lối, dìu dắt, chỉ bảo, thì anh không dựa vào đâu để mà tìm sự cứu rỗi. Đó là cái mà Sartre gọi là l'homme est condamné à être libre, tức là con người bị kết án, bị bắt buộc phải tự do. Bị kết án bởi vì con người không tự sinh ra mình, nhưng một khi anh có đó, thì anh phải tự gánh trách nhiệm mỗi hành động của anh. Anh phải chịu trách nhiệm những đam mê của anh. Anh là kẻ nô lệ của chính anh, và anh cũng là tương lai của chính anh. Tóm lại, anh là gì? Anh là chính cuộc đời anh, chứ không phải là cái gì khác. Đó là định nghĩa con người của Sartre trong triết học hiện sinh. Triết học hiện sinh là một triết học hành động, và trong hành động phải có ý thức. Ý thức tự do và ý thức trách nhiệm. Phê bình của Sartre đặt trên nền móng đó và hiện diện dưới nhiều dạng thức. Ngoài những tập triết luận như các cuốn Baudelaire in năm 1947, trong đó Sartre phân tâm hiện sinh con người Baudelaire, một thần tượng điển hình như một mẫu người thi sĩ bị nguyền rủa. Hai cuốn Saint-René, Comédien ou Martyr, Thánh René, Nhà trò hay Tuẫn đạo in năm 1952, và cuốn L'idiot de la famille, Chàng ngốc của gia đình in năm 1971, là những chân dung triết học phân tâm hiện sinh mà Sartre viết về Jean Genet và Gustave Flaubert. Dưới dạng kết hợp sáng tác và phê bình xã hội xuyên qua ngôn ngữ có cuốn tự truyện Les mots, Chữ nghĩa in năm 1964. Về mặt thuần túy phê bình thì trong bộ tiểu luận triết học gồm 10 cuốn Situation, Tình thế, lần lượt in từ năm 1947 đến năm 1976, trong đó có hai cuốn dành cho phê bình văn học. Đó là cuốn Tình thế 1 in năm 1947, gồm những bài tiểu luận phê bình viết về 13 tác giả như Faulkner, Dos Passos, Nizan, Mauriac, Nabokov, Giraudoux, Camus, Blanchot, Ponge, Renard, Rougemont, Bataille và Parrin. Cuốn Tình thế 2 in năm 1947, trong đó có tập tiểu luận Qu'est-ce que la littérature? Văn chương là gì? Sartre trình bày một lý thuyết sáng tác và tiếp nhận mới về văn học. Chúng tôi sẽ giới thiệu lập trường và phong cách phê bình văn học của Sartre qua cuốn Văn chương là gì? Phê bình của Sartre có thể gọi là phê bình đặt nền tảng trên sự tự do. Về mặt kỹ thuật, Sartre vận dụng hiện tượng luận để soi tỏ vấn đề. Về mặt tư tưởng, Sartre đòi hỏi điều kiện tiên quyết cho hành động viết và hành động đọc là sự tự do. Nếu không có tự do thì không những không thể viết mà cũng không thể đọc được. Và từ điều kiện tiên quyết này, nảy sinh khái niệm thứ ba, đó là nhà văn dấn thân, tức là nhà văn phải sống với thời đại của mình, phải tranh đấu cho tự do và bình đẳng, phải đứng về phía những người bị đàn áp, bị mất tự do. Trước Sartre, Paul Valéry và Marcel Proust cũng đã đặt câu hỏi văn chương là gì, nhưng họ chỉ mới đặt một cách tản mạn. Sartre là người đầu tiên đặt vấn đề một cách có hệ thống và trả lời một cách rốt ráo.
Quý khán giả đang theo dõi đài RFI. Mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Trong chương đầu, ông đặt câu hỏi viết là gì? Và ông trả lời, đối với người nghệ sĩ, những yếu tố như màu sắc, bó hoa hay âm thanh, tiếng thìa chạm vào đĩa đều là những vật thể, source, trong mức độ tối cao. Là nghệ sĩ, hắn sẽ ngừng lại trước chất lượng của những âm thanh, của những hình thể ấy, rồi hắn xoay dở không ngừng và hoan hỉ vì đã nắm bắt được nó. Và hắn sẽ chuyển cái vật thể màu sắc, couleur objet, ấy vào tranh. Sự thay đổi duy nhất mà hắn sẽ làm là hắn phải biến đổi cái vật thể màu sắc ấy thành vật thể tưởng tượng. Vì vậy, không có gì sai lầm cho bằng khi cho rằng màu sắc hay âm thanh cũng là ngôn ngữ. Bởi vì hiển nhiên là họa sĩ không vẽ những ký hiệu trên bức tranh, mà hắn chỉ muốn tạo ra một vật thể. Ví dụ, cái vết xé vàng trên nền trời Golgotha, nơi Chúa bị đóng đanh cờ rút, mà họa sĩ Le Tintoret đã chọn. Ông không chọn để cho nó có nghĩa là kinh hoàng, thống khổ. Le Tintoret cũng không chọn để kích thích nỗi kinh hoàng thống khổ, mà cái vết xé đó, nó chính là nỗi kinh hoàng thống khổ, và nó cũng là trời vàng cùng một lúc. Vết xé đó, nó cũng không phải là bầu trời thống khổ hay là trời bị thống khổ, mà nó là nỗi kinh hoàng thống khổ đã trở thành vật thể. Nỗi kinh hoàng thống khổ đã biến thành vết rách vàng trên nền trời. và để nói theo ngôn ngữ hiện sinh, nó không còn hiện hữu nữa, mà nó chính là hiện hữu. Trích dịch cuốn Qu'est-ce que la littérature? Văn chương là gì? Các trang 14, 15 và 16. Vậy thái độ thi ca là quyết định coi chữ như một vật thể, chose, chứ không phải như một ký hiệu, signe. Ví dụ như chữ Florence, đối với nhà thơ, nó không phải là một ký hiệu ngôn ngữ nữa, mà Florence vừa là thành phố, như thành phố Florence, vừa là hoa, nhờ âm fleur, như fleur, vừa là người con gái, có tên Florence. Hoặc nó có thể là cả ba, là thành phố hoa, là thành phố phụ nữ, là thiếu nữ bên hoa cùng một lúc. Rồi, Florence, cái vật thể lạ lùng ấy, nó lại vừa lỏng như dòng sông, qua âm fleur. Nó lại có chất lửa hung hung dịu dàng của vàng, nhờ âm o. Và cuối cùng, nó ngả ra với sự đoan trang kéo dài, trong âm once, tựa như descence, ra đến vô tận, với chữ ơ câm ở cuối. Đó là cách xác phân tích chữ bằng ngữ học hiện tượng. Tóm lại, theo xác, thơ ở cùng một phía với các ngành nghệ thuật khác như hội họa, âm nhạc, tức là những ngành coi chữ, âm thanh và màu sắc như những vật thể. Còn văn ở một vị trí khác hẳn. Nghệ thuật văn xuôi dựa trên văn bản. Chất liệu của nó là ý nghĩa. Nhà văn không dùng chữ như một vật thể, mà hắn dùng chữ như một ký hiệu để diễn tả vật thể. Có thể nói, người viết văn xuôi là kẻ đã chọn phương tiện hành động thứ nhì, tạm gọi là vén màn. Nhà văn biết rằng, chữ nghĩa là những khẩu súng đã nạp đạn. Nếu hắn nói ra là hắn bắn. Mặc dù hắn có thể im lặng, nhưng nếu hắn đã chọn nói, tức là hắn đã chọn bắn, thì hắn phải bắn như người lớn, tức là bắn trúng đích, chứ không bắn như đứa con nít, nhắm mắt, bắn tầm bậy, cốt để nghe tiếng súng nổ chơi. Vậy ta có thể kết luận ngay rằng, nhà văn chọn vén màn cuộc đời, tức là làm lộ con người trước mọi người, để cho kẻ đồng loại nhìn đối tượng trần trụi trước mắt mà thấy trách nhiệm của mình. Trang 29. Chức năng của nhà văn là làm sao cho không ai có thể chối là họ không biết thế giới xung quanh, và cũng không ai có thể cãi là mình vô tội vạ. Nhà văn một lần đã dấn thân vào thế giới chữ nghĩa rồi, thì anh không thể nào mà thoát ra được nữa. Trong cái thế giới chữ nghĩa này, ngay cả sự yên lặng cũng có ý nghĩa. Người ta không làm nhà văn để chọn nói một số vấn đề, mà là để nói những vấn đề ấy ra như thế nào. Vì vậy, văn phong làm nên giá trị của nhà văn, nhưng cái văn phong đó lại phải làm sao để cho nó không lộ liễu, bởi vì chữ nghĩa trong suốt xuyên qua cái nhìn của người đọc, và nó đang trong suốt như thế, nếu ta lại để chen vào cái trong suốt ấy một tấm kính mờ thì thật vô lý. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất về phê bình của Sartre. Kỳ tới chúng tôi sẽ nói về vị trí của người đọc, người phê bình và khái niệm nhà văn dấn thân trong tư tưởng của Sartre.